con đường hẹp mà Chúa dẫn chúng ta đi, con đường của ân sủng Chúa, con đường dẫn chúng ta đến sự hiểu biết Chúa, dẫn chúng ta đến sự phục vụ Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự ban cho đó, sự nhắc nhở đó. Trong giờ nhóm tiếng Việt mình hơi xúc tích hơn, mình có cải lương rồi, mình có ngâm thơ rồi. Thế càng ngày chúng ta càng có những cơ hội để ca ngợi Chúa bằng những cái sắc thái khác nhau. Ít bữa nữa chúng ta nghe thêm trong tiếng Trung Hoa, chúng ta cũng trông đợi những điểm mà những cơ hội mà Chúa dùng để đem lòng của chúng ta đến với Chúa và nối kết lòng của chúng ta với nhau. Hôm nay để nối kết lòng của chúng ta với nhau và với Chúa, chúng ta trở lại điểm quan trọng của chúng ta trong con đường học theo Chúa, con đường hẹp mà chúng ta vừa nghe, đó là con đường của đức tin đấu tranh, đứng vững ở nơi mà Chúa đặt để chúng ta, nơi tiền trường. Chúng ta dở ra trong Ephesos đoạn số 6, tôi đọc từ câu số 10 một lần nữa, và để nghe lại thế nào hôm nay chúng ta với lẽ thật của Chúa dẫn chúng ta biết cách nào để thắng ở trong sự đấu tranh này. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Chúa Trời, của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Này Chúa, xin Chúa dẫn chúng con đi con đường của lời Chúa, chúng con nghe hiểu làm theo, đứng trong hàng ngũ của Chúa, cách vâng phục, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay trong cái đề tài của tiếng Việt thì thấy cũng không có rõ lắm. Cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh, trong tiếng Anh thì tôi ghi cái chữ là fight and stand. Thực ra mình thường hay nói là stand and fight. Mình không có nói fight and stand. Nhưng mà ở đây ra từ cái câu mà chúng ta vừa đọc trong câu số 13 đó, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, cái câu là và khi làm hết mọi sự rồi thì anh em được đứng vững vàng. Và sau khi anh em đã chiến đấu và làm hết mọi chuyện chiến đấu của mình rồi thì cái mục đích của anh em đó là anh em được đứng vững vàng. Cái điểm tôi muốn bắt đầu hôm nay là cái chữ ở nơi đó, having done everything. Sau khi anh em đã làm hết mọi sự rồi, sau khi anh em đã làm hết mọi sự chiến đấu rồi, đó là một cái sự kêu gọi của người tham dự ở nơi chiến trường mà chúng ta nói đã nhiều lần. Chúng ta nói có lính kiển, có lính hậu phương, có nhưng mà có những lính ở trận tiền, có những chỗ đổ máu, và chúng ta muốn phân biệt hai điều đó một lần nữa trong sự kêu gọi này. President Theodore Roosevelt viết một cái phần rất là đặc biệt khi kêu gọi các công dân đáp ứng lại cái tiếng gọi của đất nước. Tôi dùng cái phần này một tí vì ông dùng một cái câu ở cuối cùng tôi tưởng rất là rõ ràng nếu chúng ta đem vào sự áp dụng của hội thánh. Để tôi đọc cái phần dịch thoáng ra một tí rồi tôi đọc lại phần tiếng Anh cuối cùng. Ông nói về cái sự kêu gọi như thế này: người phê bình không đáng kể, cũng không kể đến người chỉ ra ai đã vấp té và ai làm có thể làm khá hơn. Sự thành công dành cho người nào thực sự bước vào công trường mặt mày đầy bụi nhớp của mồ hôi và của đổ máu. Đây là người tranh đấu kiên tâm, là người phải làm những chuyện có khi sai trật và thiếu hụt tới lui nhiều lần. Bởi vì không ai cố gắng mà không thiếu sót khi phải dấn thân hết lòng lao nhọc cho một lẽ sống xứng đáng, mà giả sử có thất bại thì thất bại đang khi vững vàng tranh đấu. Rồi ông viết, thà tranh chiến khổ nạn và đạt đến chiến công dù nhiều lần thất bại, còn hơn là bị kẻ vào số của những người bất hạnh, không vui mừng mấy, cũng không đau khổ mấy, vì họ sống trong một bóng hoàng hôn xám mà không hề kinh nghiệm chiến thắng hay thất bại. Far better is it to dare mighty things to win glorious triumphs, even though checked by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy or suffer much because they live in a gray twilight that knows neither victory or defeat. Khi tôi đọc tới cái câu này, thì tôi nhớ một chữ ở trong Kinh Thánh. Chữ trong Kinh Thánh diễn tả ra một số người ở trong cuộc chiến mà họ không có kinh nghiệm được chiến thắng hay là thất bại, họ cũng không kinh nghiệm được sự vui mừng hay là sự đau khổ. Ở đây nói là they neither enjoy or suffer much. Đời sống đức tin của họ cứ vậy đó, vậy vậy, rồi không có gì khác biệt lắm, cũng không có gì xuất sắc lắm, cũng không có gì bị bắt bớ lắm, cũng chả tranh đấu gì lắm. Chỉ là một phần nào đó thêm của cái đời sống của họ, cộng thêm cái hương vị tố gọi là tin lành, một tí xíu nữa gọi là đi nhà thờ, một chút xíu nữa gọi là phục vụ Chúa. Nhưng mà bình thường cuộc đời của họ sống bình an, không có gì thắc mắc lắm ở trong cái cuộc chiến tranh này. They neither enjoy much or suffer much. Vì sao? Ông nói là they live in a gray twilight zone, ở trong một cái bóng hoàng hôn xám màu. Tiếng ở trong sách Khải Huyền thì dùng cái chữ là hầm hẩm. Đây là những người tín đồ hầm hẩm, the lukewarm Christian. Commit thì cũng không commit, chiến đấu thì cũng không chiến đấu, dấn thân thì cũng không dấn thân, mà cũng không bỏ, cứ vậy đó. Và tóm tắt ở một cái chỗ rằng tôi sợ rằng đó là cái câu nói nhiều về số đông, chứ không phải là nói về số ít khi nói về hội thánh, rằng đời sống của mình đáng ra với sự kêu gọi chiến đấu của nước Chúa và đạo tin lành, và tất cả có cái sự chịu khổ. Mình cứ nói về chịu khổ nhưng mà nhìn lại có chịu khổ gì đâu, nói về sự bắt bớ có bắt bớ gì đâu, nói về tất cả những cái đời sống cẩn thận của chúng ta nằm ở một cái twilight zone, một cái bóng hoàng hôn xám màu, mà nơi đó là nơi mà Chúa nói Chúa sẽ nhả họ ra. Chúa không chịu được chỗ đó. Chúa nói thà nóng thà lạnh, để Chúa có thể làm cái công việc là một là lạnh, Chúa có thể làm từ nơi đó, nóng Chúa có thể sử dụng, ở giữa Chúa không có làm gì được hết. Lính nửa chừng không có đánh được, lính sai ra trận không ra, biểu giải ngũ không giải ngũ, cứ nằm đó không có làm gì được. Thì chúng ta cũng cẩn trọng một chỗ. Và hôm nay khi chúng ta trở lại cái chỗ đứng đấu tranh, đấu tranh để đứng vững, chúng ta phải đặt mình một lần nữa vào sự kêu gọi lớn này. Và hôm nay chúng ta muốn bắt đầu đi vào cái chi tiết của cái đoạn Kinh Thánh. Chúng ta đã học phần Kinh Thánh này mà cũng một số tuần rồi, nhưng mà chúng ta để cái thời gian để thẩm định cái biên giới của cái cuộc đấu tranh của chúng ta. Bởi vì nhiều thứ ở xung quanh cho nên chúng ta muốn đặt để điều đó. Lẽ đạo đầu tiên mà chúng ta đặt để xuống đó, đó là sự toàn trị của Đức Chúa Trời, the sovereignty of God. Chúng ta nói là trong cái sự đấu tranh này đó, chúng ta không có nghĩ rằng tất cả mọi khó khăn đều là đến từ ma quỷ, hay là những sự mất mát đều là do tay của kẻ thù. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dùng mọi sự trong đời sống của chúng ta. Chúa dùng cả Satan nữa, như chúng ta đã học, để làm cái công việc của Chúa trong đời sống của người tín đồ. Cho nên khi bước vào điều đó, chúng ta hiểu ngay đó là trong cái cuộc tranh chiến này có một cái sự cao hơn, đó là sự biết Chúa và theo Chúa, và Chúa toàn quyền sử dụng mọi hoàn cảnh và mọi điều có trong tay của Chúa. Job, David hay là Joseph trong Cựu Ước, Moses, tất cả những người đó đến vào trong Tân Ước, Phaolô đến vào các sứ đồ, chúng ta biết rằng đời sống của họ nằm trọn vẹn ở chỗ giao phó cho quyền tể trị của Chúa. Điểm thứ hai mà chúng ta nhấn mạnh đó là cái vai trò của hội thánh. Chúng ta nhấn mạnh rằng đây là một cái trận chiến mà mỗi người cá nhân phải dự phần, nhưng mà không ai tranh đấu cách cá nhân. Không ai có thể đánh trận này mà thắng cách cá nhân. Và chúng ta thiết lập rằng một người ở ngoài cái sự thông công của hội thánh là ở trong bàn tay của Satan. Và chúng ta thiết lập điều này một cách rõ ràng để nhấn mạnh thứ hai phần, sự khuyến khích của hội thánh trong sự thông công. Koinonia is not just a word, không phải chỉ là một cái chữ để chúng ta dùng, nó là một cái sự sống của hội thánh mà bảo toàn lẫn nhau, sự thờ phượng chung, sự cầu nguyện chung, sự học kinh thánh chung, hầu việc Chúa chung, tất cả nó đem một cái môi trường mà giữ những người cho Chúa và những người ở trong Chúa. Những người ở ngoài cái koinonia của hội thánh thì Phaolô nói giống như là được đưa qua cho Satan vậy, là ra khỏi hội thánh là vào trong tay Satan liền, không có cái chỗ ở giữa. Và vì thế chúng ta nhắc lại, không phải chỉ là những người bị kỷ luật mà đưa ra không, những người tự mình đi qua bên phía quân địch và đầu hàng, để vào trong nơi khám đường mà ngồi ở trong dưới quần thể thị của quân địch. Đó là những người bước ra khỏi cái koinonia, cái sự thông công của hội thánh, bởi vì hội thánh là cái cơ bản của cái cuộc chiến này. Và điểm thứ ba mà chúng ta thiết lập đó là cái phương cách để mà đối diện với lại quyền lực của ma quỷ, của Satan. Chúng ta hỏi câu rằng người tin Chúa thật có thể nào bị quỷ ám không? Chúng ta trả lời là không. Và chúng ta trả lời không bởi vì có Đức Thánh Linh trong lòng và có sự bảo toàn của Chúa. Và khi chúng ta trả lời câu đó thì nó thiết lập một cái điều hết sức là quan trọng, là cái cuộc tranh chiến của chúng ta là ở bên ngoài. Cuộc tranh chiến của chúng ta là đối diện với temptation, với những sự cám dỗ, sự tấn công của ma quỷ. Sự tranh chiến của chúng ta không phải là cái sự chủ động của ma quỷ ở bên trong. Điều đó rất là quan trọng, bởi vì sai trật chỗ đó chúng ta sẽ chiến đấu khác, mà ngay hôm nay sau khi chúng ta học bài học này chúng ta sẽ phải thấy rõ ràng thêm. Cho nên những cái phương cách là đi ra đuổi quỷ rồi rượt quỷ chỗ này, la chỗ nọ, những cái phương cách đó không đem lại cái kết quả của sự tranh chiến thuộc linh, của sự chiến thắng thuộc linh. Cho nên hôm nay chúng ta muốn như thế nào thì có thể thắng trận. Chúng ta muốn nói về cái phương thế thắng trận, và có ba điều chúng ta muốn nói hôm nay. Nếu chúng ta có giờ để tới ba điều, tôi sẽ đi chỉ lúc nào xong thôi, xong giờ thôi, chứ không phải là xong ba điều thôi. Thứ nhất, cái chìa khóa của chúng ta là phải được huấn luyện. The key, the training. Thứ hai, cái chiến thuật của chúng ta là chống cự. The plan is to resist. Chìa khóa là được huấn luyện, chiến thuật là chống cự, và cái mục tiêu chiến thắng là đứng vững. The objective is to stand firm. Now, tôi dùng cái chữ được huấn luyện bởi vì ở đây khi Phaolô nói tới cái câu cái bắt đầu thì ông dùng ba cái thành phần, ba cái phần mà rất là quan trọng để chúng ta hiểu cái tiến trình hôm nay. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Có ba phần ở đây ông nói. Thứ nhất là anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa. Rồi thứ hai, anh em phải nhờ sức toàn năng của Ngài. Rồi thứ ba, anh em hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Ba phần này nó liên hệ với nhau và nó nối kết với nhau. Phải mạnh dạn trong Chúa, chúng ta sẽ học đó. Rồi từ nơi đó nối kết với lại một cái sức toàn năng mà Chúa ban cho. Sức đó là sức gì và nối kết làm sao? Rồi cái cách nào để chúng ta mang lấy mọi khí giới của Chúa? Cho nên tôi dùng cái vấn đề là tiến trình ở đây hay là sự huấn luyện ở đây. Và muốn nhắc ngay phần đầu tiên đó, là phải đi qua cái tiến trình này, phải đi qua cái huấn luyện này thì mới được mạnh mẽ. Vấn đề mạnh mẽ trong Chúa không là tự động, tự nhiên không có mạnh mẽ được. Không bước đi những cái tiến trình được huấn luyện này, như là người lính không được ở trong quân trường huấn luyện thì sẽ không có hiệu quả trong cái vai trò của người lính chúng ta. Cho nên ở đây nó là cái điểm đầu tiên là chúng ta phải dấn thân bước vào. Cái chữ là anh em phải làm mạnh dạn, đúng ra thì dịch là anh em phải để mình được làm mạnh dạn. Tại vì nó phải ở cái gọi là cái passive tense, ở trong cái thì thụ động. Là cái vấn đề mạnh dạn là không phải anh em tự làm. Nó có một cái ý nghĩa ở đây nữa là anh em phải để mình vào cái chỗ mà mình được làm cho mạnh dạn. Cho nên cái sự mạnh dạn này đó là một cái chuyện ở bên ngoài tới. Nhưng mà nó là cái phần của chúng ta phải đứng vào một cái chỗ mà nhận được. Chứ không phải là gọi là anh em mạnh dạn thành ra mỗi người ra tự mình làm. Không phải điều đó. Điều đó là phải ở một cái chỗ. Thì cái chỗ là chỗ nào? Anh em phải để mình để có thể được làm mạnh dạn trong Chúa. Thì cái nối kết đầu tiên mà ông nói là trong Chúa, và ông muốn nói tới một vấn đề rất là quan trọng ở đây. Ông không có nói là anh em phải năng nổ hơn. Anh em phải đi nhóm điều đặn hơn, anh em phải phục vụ Chúa hơn, tất cả những điều đó nó sẽ là cái kết quả. Nhưng mà ông nói đầu tiên hơn hết á, là cái chỗ mà anh em phải được mạnh dạn và phải được nhận được sức mạnh á, là trong sự liên hệ của anh em với Chúa. Trong cái sự liên hệ của anh em với Đức Chúa Giê-xu, with a person, với trong cái sự liên hệ của đấng cứu Chúa, là Chúa của chúng ta. Phân biệt ra đó là đây không phải là cái chuyện anh em làm, nhưng mà sự liên hệ của anh em với Chúa. Chúng ta nghe điều này thường xuyên, nhưng mà đây là cái chỗ gãy đổ thường xuyên của người tín đồ, là chúng ta để qua một bên cái sự liên hệ của chúng ta with the person, với Chúa là một nhân vị ở trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta làm những chuyện này chuyện kia coi như đó là đủ. Liên hệ với một người mà được mạnh mẽ thì là như thế nào? Liên hệ làm cái chuyện đó thì mình hiểu liền, nhưng mà liên hệ với một người mà được mạnh mẽ thì làm sao? Phải gặp gỡ không? 10 năm gặp lần coi là liên hệ mật thiết không? Chẳng hạn như tôi với Mỹ Vân nói 10 năm sau gặp em thì coi không được, phải không? Phải gặp thường, phải nói chuyện ngoài chứ. Hay là ở nhà nhưng mà coi như là 10 năm chưa gặp thì không có gọi là cái chuyện liên hệ gì. Liên hệ là mật thiết, liên hệ là trò chuyện, liên hệ là hiểu, nhiều khi chưa nói đã hiểu, liên hệ là nhận biết, liên hệ là nhạy cảm. Ở trong cái chỗ đó là điều ông muốn nói, cái chỗ nối kết căn bản của anh em là với Chúa và với the person, với đấng là Đức Chúa Jesus Christ. It is in him, ở trong Ngài là chỗ mà anh em được mạnh mẽ. Cho nên tôi chỉ nói đơn giản vậy, như vậy và ngừng lại để hỏi chúng ta rằng, you know, sự cầu nguyện của chúng ta ra sao, nó nối kết với chỗ này. Đọc Kinh Thánh ra sao, nó nối kết chỗ này. Nó không phải là chuyện chúng ta làm, nhưng mà nó là cái bộc phát, hay là nó là cái hình ảnh đo lường của cái sự thật của sự liên hệ với Chúa. Chúng ta nhạy cảm với tội lỗi hay không? Nó cũng không phải là vì chúng ta sợ tội, nhưng khi chúng ta nhạy cảm với Chúa và liên hệ mật thiết với Chúa, tự nhiên cái chuyện nhạy cảm với tội nó tới, bởi vì nó có cái điểm cần thiết ở đây. Cho nên cái điểm đó chúng ta nhấn mạnh lại, anh em phải đặt mình ở cái chỗ để mình có thể được mạnh dạng, được làm cho mạnh mẽ hơn, và đó là cái sự liên hệ của anh em với Chúa. Ở trong Kinh Thánh khi nói chúng ta được mạnh dạng làm trong cái công việc á, luôn luôn muốn đặt để chúng ta ở trên cái sự nối kết này. Tôi dùng hai cái thí dụ để nói. Thí dụ đầu tiên ở trong Cựu Ước, thí dụ thứ hai trong Tân Ước, của hai người lính, tôi tạm gọi là lính già, gửi hai người lính trẻ ra mặt trận. Biết rằng thời điểm của mình xong rồi, gửi hai người lãnh đạo mới vào, thì nhấn mạnh rằng cái chỗ phải nối kết là sự liên hệ với Chúa. Phục Thường Luật Lời Ký đoạn 31, nơi mà Môi-se gửi Joshua vào trong cái công việc mới của mình, lãnh đạo và dân sự Chúa. 31 câu số 7 cho tới số 8. Đoạn Môi-se gọi Giô-suê nói cùng người tại trước mặt cả dân Israel mà rằng: hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Ông nói với Giô-suê rằng Giô-suê, ngươi có một cái trách nhiệm mới, và trách nhiệm đó là ngươi phải tranh đấu đứng vào chỗ lãnh đạo để dẫn dân sự Chúa, và một chỗ tranh đấu để nhận lời hứa. Điều ngươi cần làm là phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ, vững lòng bền chí, phải mạnh và phải can đảm. Làm sao như vậy? Thì ông nhắc rằng cái sự can đảm nó không phải tự mình mà có, nó tới từ một cái sự hiểu biết rằng chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, chính Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng ngươi, Giê-hô-va sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng từ bỏ ngươi, cho nên ngươi không sợ và ngươi không kinh khủng. Cho nên cái sự nối kết đó về trong đời sống của chúng ta cũng vậy, là biết có sự liên hệ với Chúa, và sự liên hệ của Chúa với chúng ta giàu có mạnh mẽ, và Chúa ở với chúng ta, cho nên chúng ta có thể làm những chuyện mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Ở trong Tân Ước thì sứ đồ Phao-lô, ông đang ở trong tù, ông đối diện với cái chết của mình. Cho nên ông gửi thơ cho Timôthê là con đức tin của mình, cũng là người đang lãnh đạo. Timôthê thứ 2 và trong câu 1 tới câu số 3. Ở đây ông nói: vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ cả khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Giêsu Christ. Ông nói con, bây giờ con là lính, bây giờ con là người lãnh đạo, con sẽ phải làm cái công việc này, và cái chuyện đầu tiên hơn hết là con phải cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ. Ân điển là điều mà chúng ta không tự tạo được, không có làm cái gì mà có ân điển được. Ân điển là điều chúng ta nhận, ân điển là điều ban cho. Và Phao-lô nhắc cho Timôthê rằng con đứng làm cho mình mạnh mẽ ở trong cái ân điển đó, ở trong những gì Chúa ban cho, cách nhưng không, ở trong sự liên hệ với Chúa của ân điển là chỗ mà con làm cho mình mạnh mẽ. Rồi con mới đi ra và huấn luyện người này, người kia, mới giao phó trách nhiệm cho người này, người nọ, và con cũng sẽ chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Giêsu. Cho nên cái vấn đề là nối kết với Chúa ở trong ân điển Chúa, với chính Ngài, với sự hiện diện của Ngài, với sự ban cho Ngài là điều hết sức là quan trọng. Trở lại ở trong Ephesô thì Phaolô dùng cái thì là đây là một chuyện nó tiếp tục. Nó là cái chuyện hàng ngày, nó là cái chuyện gắn bó và gắn bó thường xuyên luôn luôn. Đơn giản thì tôi có thể nói là giống như là cái đèn ấy. Cái đèn mà gắn vô có gọi là plug in, có cắm điện vào thì nó cháy, rút ra một cái thì nó tắt. Thì ông dùng cái chữ như vậy là con, anh em phải làm cho mình mạnh dạn trong Chúa, anh em phải có cái sức đó, anh em phải plug in với Chúa. Mà cái giờ phút nào mà anh em không plug in đó, là anh em tắt liền. Và đó là cái hình ảnh ở đây, là cái chuyện đấu tranh của chúng ta, ông sẽ giải thích theo. Cái chuyện đầu tiên hết là plug in. Và thưa anh chị em, phần lớn của chúng ta hay là một số chúng ta plug không có plug in nên ra đèn tối thui. Làm cái gì cũng tối mò, tại vì sao? Vì nó không có plug in. Cho nên ông nói là cái chỗ này phải nắm. Còn có người thì mỗi Chủ nhật thì mới xách cái dây điện tới cắm vô được 2 tiếng. Thấy không? Dở ra cái là tắt rồi. Ngày nay ra khỏi nhà thờ xách về là cũng không biết gì. Phải ở trong cái sự liên hệ với Chúa thường xuyên. Nhắc đi cái điểm này. Rồi khi mà đã được với Chúa đó, với trong cái sự liên hệ cá nhân với Chúa đó, thì ông mới nói tới cái điểm thứ hai là anh em phải làm mạnh dạng, thứ nhất là trong Chúa, rồi cái grammar hay là cái văn phạm mà là anh em phải để mình cái chỗ làm mạnh dạng qua cái sức toàn năng của Ngài. Qua cái sức toàn năng của Ngài. Cái chữ sức toàn năng của mình dịch hợp lại của tiếng Việt thì nó nghe cũng rất là mạnh mẽ. Tiếng Anh đó là the strength of his might, cái sức mạnh của quyền năng của Ngài. Thì mình hỏi cái được mạnh mẽ trong cái sức mạnh của quyền năng của Ngài là sức mạnh gì? Khi chúng ta cầu nguyện là xin Chúa thêm sức cho con, xin Chúa ban ơn cho con, xin Chúa hướng dẫn con, thêm sức cho con, chúng ta nghĩ về cái gì? Nghĩ về sức mạnh nào? Ở đây Phaolô nói nhờ sức toàn năng của Ngài, ông nói cái sức mạnh của sự sống lại của Chúa. Sức mạnh của sự sống lại của Chúa. The resurrection power of Christ. Anh chị em nói đâu thấy đâu? Và cái câu mà nhờ sức toàn năng của Ngài, the strength of his might, thì chúng ta đã học rồi. Ông nói ở trong đoạn số 1 câu số 18-19. Chúng ta dở lại câu đó và nghe lại thì ông nói đây là một cái sức mạnh toàn quyền, một cái sức mạnh vượt hơn tất cả, một sức mạnh vô địch chắc chắn mà Đức Chúa Trời đã dùng để chứng minh và dùng để bày tỏ chính mình Ngài và con Ngài. Đoạn 1 câu số 18 cho tới câu số 19. Ông viết như thế này. Để tôi đọc từ câu số 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Rồi ở đây và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi ở trên trời. Ông dùng cái chữ này cũng là cái chữ đó, ông nói là cái quyền mà Chúa bày tỏ ra đó, cái quyền phép tối thượng của năng lực mình đó, thì quyền phép đó là gì? Là lúc Ngài tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tức là cái quyền năng mà Chúa chứng minh và Chúa bày tỏ ra, cái quyền năng đó là cái quyền năng mà chúng ta nối kết vào. Chúa chứng minh Đức Giêsu Christ là con của Ngài bằng cách nào? Chúa chứng minh thập tự giá là nơi tội lỗi của chúng ta được tha thứ bằng cách nào? Chúa chứng minh là những gì mà Đức Giêsu Christ dạy dỗ và tất cả những điều các môn đồ dạy dỗ là sự thật chân lý đến từ nơi Chúa bằng cách nào? Bằng sự sống lại của Chúa Giêsu. Kinh Thánh nói rõ là Chúa đã khiến con Ngài sống lại và chứng minh là con Đức Chúa Trời, chứng minh tất cả sự tha thứ nơi thập tự giá và chứng minh mọi điều mà Chúa đã dạy nước Đức Chúa Trời là sự mặc khải từ nơi Chúa. Cho nên đây là quyền năng mà mình nói là rõ ràng mạnh mẽ hơn hết, không có cái quyền gì chống nghịch lại được, không có cái chỗ nào đụng tới được. Quyền này ban phát ra là cái sự sống nổ bùng lên và sự chiến thắng có mặt giống như là Chúa đã chiến thắng sự chết và ma quỷ và tất cả mọi điều ở trong thế gian. Mình nghe cái này thì nghe hiểu cái chữ thôi, nhưng mà nó là làm thế nào cái quyền năng đó đụng tới tôi, cái quyền năng đó từng trải ở trong tôi. Thì ở đây Phaolô dùng cái chữ ở đây ấy, là anh em ở một cái chỗ mà cái quyền năng của sự sống lại của Chúa nắm lấy anh em, bày tỏ ra trong đời sống của anh em, giống như là đã bày tỏ trong Chúa cái quyền năng thắng hơn ma quỷ đó. Mình đang nói về đánh với ma quỷ, mà nếu mà mình có cái quyền năng này thì đánh thắng hay thua không cách gì mà thua được. Nhưng mà tại sao mình thua hoài, tại sao mình ngã hoài? Thì bây giờ mình phải coi cái phần kế tiếp, tức là có ba phần ông nói đây, là sự liên hệ giữa mình với Chúa. Thứ hai là hiểu cái năng quyền này là định nghĩa là cái năng quyền nào. Không phải là chỉ là cái sự là con mệt quá, Chúa ơi, xin Chúa thêm sức, rồi Chúa yên ủi vỗ vai, rồi nó không biết Chúa có nói hay không, nhưng mà Chúa nói qua lời của Chúa là có ta đây. Khi mình tới đó thì mình biết là có sự an ủi đó, nhưng mà cái quyền năng đây đó, nó mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần cái điều đó. Giống như là mình có một cái bom nguyên tử vậy đó, rồi mình chỉ xin có cái pháo, xin Chúa cho con cái pháo, trong khi mình có cái quyền năng như vậy. Thì cái cách nào để mà cái sự đó đến với chúng ta và nắm lấy cái sự nối kết này. Ông nói tiếp, anh em phải được mạnh mẽ dạng trong Chúa, anh em phải nhờ sức và năng của Ngài, và anh em phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Cho nên cái chỗ để chúng ta hiểu biết, cái chìa khóa của chúng ta hiểu biết làm thế nào để có cái sức mạnh này là ở trong cái câu hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời là nguyên cả cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở đây. Chúng ta thấy cái câu giới thiệu rồi nói tới mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, rồi ông chỉ ra là chúng ta có một cái quân thù rất là nguy hiểm trong câu số 12. Ông trở lại câu số 13, vậy hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Rồi xuống câu số 14 tới câu số 15, 16, 17 thì ông nói cái gì? Đây là khí giới của Đức Chúa Trời, đây là mặc lấy. Cho nên nguyên cái phần này là ông giải thích làm thế nào để chúng ta sử dụng được quyền năng của sự sống lại của Chúa. Và anh chị em nhớ rằng ở đây ông không có nói là một cái gì tầm thường, ông nói là làm thế nào để nối kết được với sức toàn năng của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta muốn hiểu. Anh chị em nghe tôi được không? Nói giọng em quá ngủ hết rồi. Tôi muốn gọi là năng nổ hơn như thế này. I'm excited about this text. I'm just don't sound like it. Là bởi vì đây là một cái sự khám phá rất là kỳ diệu khi chúng ta hiểu điều này. Một sự khám phá mà chúng ta biết rằng khi chúng ta đứng ở trong cái quyền lực của Chúa ban cho, của sự sống lại của Chúa vượt hơn mọi điều, và chúng ta biết cách nào sử dụng sống trong đời sống đó, thì chẳng có thể nào chúng ta là người yếu đuối được, chẳng có thể nào mà hội thánh có thể yếu đuối được. Về bước tới những điều đó, để nói về cái khí giới này đó, thì lúc nãy tôi có nói là về trong từ đoạn 14 cho tới đoạn 14-17, câu 14 cho tới câu 17, ông nói về những cái khía cạnh. Thì ông nói về cái khía cạnh của lấy lẽ thực làm dây nịt lưng, là lấy giáp bằng sự công bình, rồi tin lành bình an làm giày giáp, rồi đức tin làm thủy làm thuẫn, sự cứu chuộc làm mão trụ, gươm của thánh linh là đời Đức Chúa Trời. Ông đưa ra những cái khía cạnh của cái phần này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong những tuần tới. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn hiểu là như thế này đó, là cái vấn đề mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời là cái chìa khóa. Thì bây giờ chúng ta muốn hỏi rằng cái chìa khóa đó là chìa khóa gì? Tại vì khi chúng ta hiểu cái chìa khóa này rồi đó, thì sự tranh đấu của chúng ta, sự thắng hơn của chúng ta, nó giải quyết cái gì, phải không? Chúng ta có cái quyền, chúng ta có cái sự ban cho, và đây là cái chìa khóa, nắm lấy cái chìa khóa thì là nó trở thành cái phần của chúng ta. Thì chúng ta muốn hỏi cái câu rằng mang lấy, mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời có nghĩa gì, thì chúng ta sang cái chữ mang lấy, put on đó, những chỗ khác Phaolô dùng như thế nào. Để chúng ta để hai cái so sánh với nhau. Và khi chúng ta để so sánh với nhau thì từ từ cái hình ảnh đó, đoạn Kinh Thánh này giải thích đoạn Kinh Thánh kia, giúp cho chúng ta hiểu hơn. Chúng ta hỏi cái câu đó đấy, thì chúng ta thấy câu trả lời ở trong đoạn số 4, Ephesio đoạn số 4 câu 23 tới câu 24. Mà để tôi đọc từ câu số 21 xuống. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người đã bị hư hỏng bởi tư dục nhổ danh, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, câu 24, và mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ông đưa ra một cái phần nữa ở đây là cũng nhắm lại cái chữ công bình, thánh sạch, lẽ thật mà chúng ta thấy trong các áo giáp mà chúng ta, hay là khí giới của Chúa mà chúng ta vừa nói ra lúc nãy. Ở đây ông định nghĩa thêm, đó là mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Ở đây là cái sự mặc lấy đây là mặc lấy một cái bản chất mới, một cái bản chất mà đã được ban cho, và sự ban cho đó nó sẽ hình thành ra ở trong sự công bình, sự thánh sạch và lẽ thật. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy, để hai cái song song với nhau một tí, rồi chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh nhiều hơn. Nó không có nghĩa là cái chuyện chúng ta làm, ok, tôi cần này ra lấy cái khí giới này ra rồi về đánh nhau, tôi cần kia lấy cái khí giới khác ra đánh. Ông đang nói một cái chuyện hoàn toàn khác hơn. Và khi chúng ta sai lầm cái chỗ này, chúng ta đánh đấm kỳ lắm, và chúng ta không có giải quyết được những cái chuyện căn bản hơn hết, và cái chỗ nối kết quyền năng hơn hết. Lát nữa chúng ta thấy. Ở đây chúng ta thấy rằng cái điểm định nghĩa ở đây là cái sự mặc lấy đó, nó tương tự như mặc lấy một cái bản chất mới, một người mới đã được dựng nên trong Đức Chúa Trời. Sự ban cho đó sẽ được bày tỏ ra sự công bình, thánh sạch và lẽ thật. Ở trong Roma đoạn số 13, ông viết về mặc lấy khí giới. Ông dùng cái chữ khí giới đó hay áo giáp đó, thì ông nối kết thêm và ông định nghĩa thêm cho chúng ta. Đoạn số 13 câu 12 tới câu số 14. Để tôi đọc từ câu số 11. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen khét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt và làm cho phỉ lòng dục nó. Hey, what do you see? Thấy được điều gì không? Trong câu ở đây thì nó là hãy mặc lấy áo giáp sáng láng. Rồi ông nhắc lại và ông định nghĩa lại, áo giáp sáng láng đó là sao trong câu số 14? Hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Ông đang nói về một cái điểm, không phải là cái điều chúng ta mặc bên ngoài, bỏ lên bên ngoài. Ông đang nói về một cái bản chất ở bên trong, và bản chất đó đã được ban cho, đó là được sự ban cho của Đức Chúa Giêsu Christ, ban lấy cái bản chất của chính Ngài, sự sống của chính Ngài. Đó là cái áo giáp của chúng ta, đó là cái khí giới của chúng ta. Cái điều mà chúng ta có là có từ bên trong. Vì thế cái sự nối kết liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ là căn bản, nối kết với quyền năng của Chúa sống lại là căn bản. Vì tại nơi đó là nơi chúng ta được ban cho cái quyền phép này, là ở nơi cái sự sống động của bản chất mới, của cái sự tái tạo mới, của điều mà Chúa ban cho trong chính con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Giữ đó một tí, thêm một câu nữa, giải thích thêm. Đó là trong Colossae đoạn 3. Tôi muốn giải thích điều này rõ ràng, bởi vì chúng ta khi biết điều này rồi, sự tranh đấu của chúng ta và sự chiến thắng của chúng ta nó rất là căn bản. Colossae đoạn 3 câu 10, 12, 14. Câu số 10 thì đọc như thế này: mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết trọn vẹn. Rồi nói tiếp: tại đây không còn phân biệt người Greek, Juda, người chịu cắt bì hoặc là người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc là người si the. Tức là cái điều này được ban cho bất cứ mọi người nào, không có phân biệt ai hết. Khi được bước vào trong cái sự thay đổi, tái tạo của sự cứu rỗi Chúa, thì cái người mới này được ban cho. Rồi ông nói tiếp trong câu số 12: vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau, tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì đây là sự liên lạc của sự trọn lành. Mình nói, ủa, tôi tưởng là cái gì kỳ bí mật chứ, này tôi học rồi, tức là trong cái sự con người mới được đổi thay, trong sự liên hệ với nhau, trong tất cả mọi điều. Và Chúa nói đó là cái điều mặc lấy, cái bản chất ở bên trong nó sẽ bày tỏ ra ở nơi mọi cái khía cạnh của đời sống của anh em. Cái khi là cái gì? Cái lúc cái sự sức mạnh của chúng ta ở gần gũi với Chúa Jesus Christ được ban cho cái sự sống lại, quyền năng của sự sống lại của Chúa, và mặc lấy những cái khí giới trong những hoàn cảnh và những cái điều này thì được bày tỏ ra như thế nào. Well, giữ đó một tí xíu, tại vì tôi muốn nói một điểm nữa là đây là cái điều mà khi Chúa dùng về Chúa, Chúa nói ta cũng mặc lấy điều này. Cái khí giới mà ta nói các ngươi mặc đó, mà Phaolô dùng để nói mặc lấy đó, thì chính Chúa cũng mặc lấy điều này. Phaolô dùng cái hình ảnh trong Cựu Ước rất là nhiều, cho nên tôi muốn chỉ ra cái sự nối kết này để anh chị em thấy ở trong sách Ê-sai đoạn thứ 11. Ê-sai đoạn thứ 11 thì đang nói về Đấng Mê-si, và đang nói đến Đấng Mê-si trong sự cứu chuộc và cái công việc lớn của Ngài. Thì trong câu 4, câu 5 nói điều này. Ngài sẽ dùng Ê-sai đoạn thứ 11 câu số 4, Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và sự lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ mình. Rồi gì nữa? Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Lúc nãy chúng ta vừa đọc là sự công bình sẽ là dây thắt lưng cho chúng ta. Chúa nói gì? Sự công bình là dây thắt lưng của Chúa. Và cái công việc của Chúa, sự công bình, sự xét đoán ngay thẳng là ra từ chính bản chất và cái công việc của Ngài. Một câu nữa rõ hơn, không phải rõ hơn nhưng mà là reinforce it, làm cho mạnh mẽ hơn, trong đoạn 59 câu số 17. Ở đây Chúa nói là đây là điều ta sẽ mặc, Jehovah Đức Chúa Trời, đây là điều ta sẽ mặc lấy. Và khi Chúa nói như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng đây là một cái điều ra từ cái rất là căn bản từ nơi Chúa. Câu số 17, Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ, lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng mình làm áo tơi mà tròn mình. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm, sự thành nộ cho cả đối nghịch Ngài, sự báo án cho cả thù nghịch Ngài, Ngài sẽ báo trả. Và nói đến Chúa nói sao? Ta sẽ mặc lấy sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu. Đâu có nghĩa là Chúa cần sự cứu rỗi. Cái nghĩa là tất cả những gì ở trong Chúa, bản chất ở trong Chúa nó sẽ được bày tỏ ra và trong cái công việc của Ngài làm. Nãy giờ chúng ta đang thiết lập một điều là như thế này. Cái bản chất mà chúng ta được ban cho trong sự sanh lại, từ nơi sự sống lại của Chúa, ở nơi cái sự bản chất đó đó là cái quyền năng. Cái bản chất của Chúa ban cho chúng ta ở trong Đức Jesus Christ, nắm lấy quyền năng của tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta. Và ban cho điều đó sẽ được bày tỏ ra trong mọi cái khía cạnh của sự sử dụng của Chúa và trong mọi khía cạnh của sự liên hệ của chúng ta. Nhưng mà thiếu một chỗ là làm thế nào để bày tỏ. Tại vì sự đó ban cho rồi, chúng ta nhận điều đó rồi, nhưng mà cái sự tranh chiến của chúng ta mặc lấy chưa được, hay là mặc lấy chưa đủ, hay là mặc lấy chưa có nối được, chưa có plug in được với cái quyền năng trọn vẹn này, cho nên chúng ta đánh trận lên xuống, gãy đổ thường xuyên. Như vậy thì cái vấn đề chính yếu để mà được mạnh mẽ trong Chúa, khi cái căn bản là sự liên hệ với Chúa, bản chất Chúa ban cho ở trong sự sống lại của Chúa, mà điều mà Chúa đã ban cho chúng ta để có thể mặc lấy, thì cái vấn đề căn bản của sự tranh chiến này không phải là chạy ra đuổi quỷ, chạy ra cầu nguyện để chữa bệnh, chạy ra làm những cái thứ đó, mà gọi là sự tranh chiến tâm linh. Sự tranh chiến tâm linh nằm ở cái chỗ hết sức là thâm sâu và hết sức là quan trọng. Chúng ta nắm lấy cái chìa khóa này, chúng ta thắng. Chúng ta dở ra ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 10. Phaolô nói đây là sự chiến đấu của anh em, đây là cái chỗ chìa khóa của anh em, anh em nắm lấy cái chỗ này. Và đây là sự tranh đấu của chúng ta, của hội thánh chúng ta, sự kêu gọi chúng ta. Tôi đọc từ câu số 3 cho tới câu số 6. Cái chỗ mà chữ tiếng Việt dịch ra chúng tôi, chúng ta đọc là chúng ta, tại vì ông nói gòn tóm tất cả những người ở trong đức tin. Vì chúng ta giàu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng ta dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết ý tưởng làm tôi vâng phục Thánh Christ. Cũng nhờ khí giới đó chúng ta sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight, which are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. And we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. What's the key? What's the real problem? Vấn đề chính yếu là vấn đề bất tuân, bất phục, disobedience. Và cái chìa khóa là sự vâng phục. Cho nên ông nói cái sự tranh chiến của chúng ta không phải sự tranh chiến ở ngoài kia, đi ra đuổi quỷ rượt chỗ này, chạy chỗ nọ, làm mọi điều. That's not the point. That's not the point. Cái sự tranh chiến của chúng ta là ở chỗ này. Chúng ta sống trong xác thịt nhưng mà chẳng sanh ra tranh chiến trong xác thịt. Khí giới của chúng ta có quyền để chiến tranh. Để chiến tranh làm gì? Để mà đánh đổ các đồn lũy. Mình nói ok, như vậy là đánh đổ các đồn lũy của ma quỷ, phải không? Chạy ra đó, chỗ nào có ma quỷ chạy tới và nói I bind you, I cast you out, I bind you to hell. No. Nhờ khí giới đó chúng ta đánh đổ các lý luận, những cái triết lý, những cái đạo giáo mà đi ngược lại với Chúa, những cái sự hiểu biết sai lầm, mọi sự tự cao nổi lên. Ở đây nói là mọi sự tự cao, nghĩa là mọi cái điều mà tự con người đi ngược lại với lời của Chúa đó, nổi lên ngược lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết tất cả các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. To take captive every thought to make it obedient to Christ. That is the fight. And that is where the key is. Khi mà mỗi chúng ta ở trong cái trận chiến của mình và cho đời sống mình, nắm lấy mọi tư tưởng ở trong mọi hoàn cảnh của chúng ta để đi ở trong lời của Chúa và phân phục lời của Chúa, thì chúng ta sẽ hoàn toàn nắm lấy cái quyền năng mà Chúa ban cho trong sự sống lại của Ngài, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ thất bại. Khi một hội thánh nắm lấy và bước đi trong một cái cộng đồng, nắm lấy cái quyền năng ở nơi sự vâng phục lời Chúa, đi trong sự thánh khiết sống động của Chúa. Cho nên cái điều này nhắc đi nhắc lại mà chúng ta sẽ nghe, vì sao sự công chính là quan trọng, tại sao vấn đề thánh khiết là quan trọng, tại sao mọi điều đó mà chúng ta phải mặc lên, đội lên tất cả. Vì sao? Vì nó tự chung ở một chỗ là sự vâng phục lời của Chúa để những điều đó được bày tỏ ra. It is the disobedience that is the problem of the church. It is a disobedience that is a problem of the individual. It is a disobedience that is the problem of the age. It is not the devil out there that makes us trouble. Không phải là ma quỷ kia, nó có cái dàn điều đó, nhưng mà nó đánh làm sao? Nó nắm lấy cái sự bất tuân của chúng ta, nó khuyến khích cái sự bất tuân của chúng ta, nó làm cho chúng ta bỏ lời của Chúa ra và dùng ý riêng, tư tưởng riêng, hệ thống riêng, đi con đường của mình tới cái chỗ chúng ta không thể tranh đấu được, dầu có làm biết bao nhiêu chuyện. Nên cái khi ở chỗ này, thưa anh chị em, khi chúng ta hiểu điều này và mặc lấy khí giới, mặc lấy khí giới trong sự vâng phục, mặc lấy khí giới trong cái hoàn cảnh. Vì thế Colossae nói, anh em mặc lấy cái gì? Mặc lấy trong sự liên hệ với nhau, mặc lấy trong cái sự đó, cái sự chiến thắng của anh em là sự vâng phục lời Chúa trong mọi sự liên hệ với nhau, sự liên hệ của tình yêu thương, của sự nhẫn nại, của sự chịu đựng, của sự tha thứ. Ở nơi đó là anh em chiến thắng. Cho nên em không cần là mọi cái sự đó cứ để rằng bên, rồi cứ đi chỉ ra một vài chuyện ở trong đời sống mình. Tôi làm cái chuyện đó, tôi đuổi quỷ chỗ này, tôi cầu nguyện chỗ kia, tôi hầu việc Chúa chỗ này là tôi chiến thắng. No, you don't. Cái chỗ chiến thắng của chúng ta là chỗ liên hệ thâm sâu hơn hết với Đức Chúa Jesus Christ trong sự vâng phục Ngài. Và nắm lấy với lại cái quyền năng bảo toàn của sự sống lại của Chúa, của cái bản chất mới mà Chúa ban cho chúng ta, vâng phục lời Chúa để mặc lấy người mới sống động trong điều đó. Và khí giới của Đức Chúa Trời là sự vâng phục của những điều Chúa ban cho. Anh chị em, khi chúng ta hiểu điều đó, có phải là cái sự tranh chiến của chúng ta hoàn toàn khác hơn không? Có phải là cái chỗ mặt trận của chúng ta nó khác hơn không? Và vì thế ma quỷ just love it, love it. Khi chúng ta chạy ra chỗ này đánh chỗ này, chạy ra chỗ kia đánh chỗ nọ, tuyên bố là quyền năng chỗ này, pháp là chỗ kia, đủ thứ. He loves it. Go do more of that. Vì sao? Cái người ở bên trong không vâng phục. Tội lỗi không được giải quyết, chuyện thánh khiết của Chúa không được bày tỏ ra, sức mạnh của Chúa và mục đích của Chúa không được bước ra. Cho nên nó tới một cái kết luận như thế này. Chúng ta còn sẽ đi nhiều chi tiết, nhưng mà chúng ta có thể kết luận như thế này. Những khí giới của Đức Chúa Trời là phương cách để mà chúng ta gọi là định nghĩa mình với Chúa. Ở trong cái bản chất, ở trong cái cá tính, và định nghĩa mình với Chúa trong sự dấn thân với mục đích của Ngài. The language of the armor of God is a way to talk about identification with God in terms of the new self, new nature, new character, and in terms of the commitment to God's purposes in obedience and sanctification and service. It is living in obedience to God under the control of God's Spirit that is the key of our victory.
Sống ở dưới cái quyền tể trị của Thánh Linh Chúa, chủ động Thánh Linh Chúa trong sự vâng phục Chúa, đó là cái chìa khóa của sự chiến thắng.
Anh em coi tất cả Kinh Thánh đi, có dạy khác hơn điều đó không? Không. Mà chỗ nào Kinh Thánh dạy là chiến đấu với ma quỷ, chạy ra chửi nó, la nó, đuổi nó? No. Chúng ta đã thiết lập mọi cái chuyện đó mà cái sự hiểu biết của chúng ta nó nằm ngay cái chỗ là cái vấn đề lớn mà chúng ta được kêu gọi để tranh đấu hàng ngày. Chúng ta được kêu gọi để tranh đấu hàng ngày ngay cái chỗ mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững. Làm sao đứng vững? Vâng phục, giải quyết vấn đề khi Chúa nói như hôm nay mình mới đọc đó, là sự liên hệ với nhau đó. Hãy biết chỗ nào giải quyết liền, cắt ngay, giải quyết liền. That is how we fight. That is how we win. Làm thế nào để cái đời sống vợ chồng của mình thắng hơn ở trong đức tin, mà Chúa có thể sử dụng đời sống của gia đình đó làm công việc của Chúa. Khi mình lục đục với nhau, mình giải quyết bằng lời Kinh Thánh, giải quyết liền, cầu nguyện liền, tha thứ liền, right there, done, thì thắng chứ làm sao nữa. Còn cứ để đó rồi nói nhưng mà tôi đi hầu việc Chúa, tôi phải làm chuyện này, tôi làm chuyện kia, mà không giải quyết cái chuyện đó, nothing gonna happen. Mình chạy làm mọi thứ rồi cũng sẽ trở lại cái chỗ là are you obedient. Mình có vâng phục Chúa hay không? Hội thánh cũng vậy, cá nhân cũng vậy. Vì đó là cái chỗ tranh chiến của chúng ta, và đó là chìa khóa, và nơi đó chúng ta thắng được. Thì nơi đó chúng ta thắng được, và chúng ta sẽ học biết thêm càng thêm nữa. Mà kia, để tôi đọc thêm một câu Kinh Thánh nữa mà Phaolô định nghĩa cái vấn đề tranh chiến của chúng ta. Timôthê nhất đoạn 1 câu 18, ông nói về một cái sự tranh chiến ở đây, và nhắc lại để định nghĩa một lần nữa cho chúng ta. Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số đó có Himene, Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ biết đừng phạm thượng nữa. Anh chị em đọc lại coi, ông đang nói gì? Ông nói là fight the good fight. Rồi ông giải thích liền cái fight là cái gì? Cái sự trận chiến đó là gì? Đó là cầm giữ đức tin và cầm giữ lương tâm tốt. Cầm giữ đức tin là bước đi trong sự hiểu biết lẽ thật, và lương tâm tốt là bước đi trong sự vâng phục lẽ thật đó. That's it, the two. Khi chúng ta bước đi trong con đường với Chúa là đức tin và vâng lời, hai điểm đó. Cầm giữ đức tin và lương tâm tốt, nắm lấy sự hiểu biết của lời của Chúa và lẽ thật của Chúa, và vâng phục lời đó. Rồi ông nói thêm, mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, tức là mấy kẻ đã không bước đi trong sự vâng phục này, thì đức tin của họ bị chìm đắm. They're not gonna win, they're gonna fail, they're gonna sink. Trong số đó có Himena Alexander đã phó cho quỷ Satan rồi. Ông nói là khi chúng ta đi cái con đường trái nghịch lại đây, thì chúng ta đi ngay vào cái chỗ của ma quỷ. Nó không phải là đi nhóm đúng giờ, nó có cái vấn đề đó. Mà anh chị em biết, khi mà mình nghe cái câu đó mà mình không vâng phục, you fix it right there. Bởi vì nếu mà không fix it right there, nó trở thành cái vấn đề cho chính mình, mà mình không có thắng được những cái chuyện khác. Mình cầu nguyện mình không nghe Chúa nói gì nữa đâu. Hay là vấn đề dâng hiến, hay là về tha thứ, hay là mọi cái chuyện gì trong đời sống mình, chỗ nào cái chỗ nối kết với sự liên hệ với Chúa Giêsu Christ trong sự thâm sâu để được làm mạnh mẽ với Ngài, chỗ đó mà Chúa nói đây là chỗ con phải giải quyết, đây là chỗ nhờ lời Thần Linh Chúa để mà thắng hơn, đây là chỗ vâng phục thắng hơn, vâng phục chỗ đó then you win, then the church win. Nên mình không có phải vấn đề là phải tranh đấu những cái chuyện gọi là bên lề. You know, ngay cả bây giờ tôi, cái vấn đề nặng lòng của tôi là vấn đề thờ phượng của Hội Thánh. I'm heavy on that. But how can I fight? How can I fight? I can't. Until the church walk in obedience. Mỗi cá nhân walk in obedience, thì Hội Thánh tự nhiên in obedience, thì tự nhiên hết fight. Đơn giản. Chứ bây giờ tôi fight làm sao nữa? Tôi có nói đúng giờ, tôi có làm mọi chuyện, hay tôi có nói gì, cuối cùng á, you can just ignore it and that's it. Nhưng mà ignore tức là không vâng phục, không vâng lời, mà làm theo tức là giải quyết vấn đề.
Đó là chỉ là một khía cạnh thôi. Những cái khía cạnh tới của chúng ta là cái chìa khóa của sự tranh đấu của chúng ta nằm ở đây. Trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, bởi vì sự vâng phục rất là căn bản trong sự liên hệ với Chúa. Không vâng phục Chúa, không có liên hệ mạnh mẽ với Chúa được. Nó nằm ngay chỗ đó. Cái quyền năng Chúa ban cho là cái quyền năng của Thánh Linh. Thánh Linh Chúa đem Đức Chúa Jesus Christ sống lại, Kinh Thánh nói. Và Thánh Linh đó ở trong lòng chúng ta để là được đầy dẫy trong chúng ta. Và chúng ta hỏi đầy dẫy là gì? Là chủ động qua lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta đặt trong lòng. Chúng ta nói là instant obedience, đó là cái sự chủ động. Cái quyền năng đó xảy ra khi chúng ta vâng phục lập tức. When we obey instantly, that's what happened. Khi chúng ta có cái chỗ đó thì có quyền năng nối kết với lại sự sống lại của Chúa cho chúng ta. Và chúng ta mở mặc lấy cái khí giới của Đức Chúa Trời trong những cái khía cạnh khác nhau, là khi chúng ta bắt đầu vâng phục Chúa trong những cái khía cạnh mà lời Chúa dạy chúng ta. Đó là chỗ thắng và đó là chỗ chiến tranh của chúng ta. We fight disobedience. Cái lời của Phaolô nói như thế này: We will be ready to punish every act of disobedience. That's the fight. Khi chúng ta thấy sự bất tuân, đó là cái chỗ chiến đấu của chúng ta. Bất tuân trong lòng này là sự chiến đấu của chúng ta. Bất tuân trong lòng gia đình mình là sự chiến đấu của chúng ta. Bất tuân trong hội thánh mình là sự chiến đấu của chúng ta. Và khi chúng ta thiết lập cái sự chiến đấu đó và thắng ở nơi đó, thì chúng ta bước vào trong cái kinh nghiệm mới hơn, rõ ràng hơn mà Chúa ban cho. Chúng ta còn nhiều điểm để tới, nhưng mà chúng ta ngừng lại ở đây. Khi mà hiểu đó rồi thì chống cự nó dễ. Chúng ta tới phần tới chống cự nó khác rồi. Tới chỗ đứng vững khác rồi. Bởi vì cái căn bản của sự chống cự, của sự đứng vững, nó hoàn toàn khác hơn cái vấn đề mà chúng ta tưởng trong sự tranh đấu của chúng ta. Xin Chúa soi sáng chúng ta, chúng ta cũng được. Kính lạy Chúa, những điều chúng con cần Chúa đã ban cho rồi. Đó là điều chúng con đã học từ đoạn 1 cho tới đoạn 3. Bây giờ chúng con nhìn trở lại, chúng con khám phá trở lại ân sủng Chúa đã ban cho rồi, sự cứu chuộc Chúa đã ban cho rồi, Thánh Linh Chúa đặt để trong lòng Chúa đã ban cho rồi, quyền năng của sự hiểu biết lời Chúa đã ban cho rồi, ân sủng của Đức Giêsu Christ Chúa đã ban cho rồi, hội thánh Chúa đã ban cho rồi. Tất cả những gì chúng con cần để sống và thắng hơn và làm công việc của Chúa đã ban cho rồi. Và giờ này Chúa gọi chúng con để hiểu điều đó và bắt đầu bước đi để sống trong những điều đó. Và lại Chúa, chỗ thiếu sút, thiếu hụt của chúng con là một chỗ hết sức là rõ ràng, là một chỗ mà mỗi chúng con đều hiểu, đều biết, vì Chúa muốn chúng con thắng hơn chỗ này. Và Chúa đang chỉ ra cho chúng con một lần nữa, lạy Chúa, trong sự vâng phục Ngài và lời Ngài, trong sự hiểu biết lời Chúa bởi đức tin và bước đi trong sự vâng phục của đức tin đó. Khi chúng con đi con đường này thì chẳng có gì thắng hơn chúng con, chẳng có ma quỷ nào nắm lấy chúng con, chẳng có sức mạnh nào đánh đổ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự ban cho lớn này. Xin Chúa giúp để chúng con trở thành, những điều này trở thành sự thật trong chúng con, trong hội thánh chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.